Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 20 tháng 12 năm 2019, gồm có các nội dung sau đây. Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày bài giảng của Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng trong Thánh lễ bế mạc năm Thánh của Trung tâm Thánh mẫu Tà Bao. Kế đó là tiết mục, giáo lý hội thánh công giáo, và sau cùng là mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bãi bỏ bí mật giáo hoàng về những vụ lạm dụng tính dục. Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành quy luật mới bãi bỏ nghĩa vụ giữ bí mật giáo hoàng trong những vụ lạm dụng tính dục, và nhờ đó, cả nhà chức trách tư pháp dân sự cũng có thể tham khảo các chứng từ trong các vụ xét xử lạm dụng theo giáo luật. Các quy luật trên đây được trình bày trong hai văn kiện gọi là Phúc Chiếu đăng trên báo Quan sát viên Roma ngày 17 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực ngày. Rồi sau đó sẽ được đăng trên công báo của Tòa Thánh. Trước tiên là huấn thị về sự kín đáo của các vụ tố cáo và xét xử những tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Theo luật mới, không buộc phải giữ bí mật giáo hoàng như trước đây về những vụ tố cáo, xét xử và quyết định về những tội đã được nói đến trong điều số 1 của tự sắc, các con là ánh sáng thế gian, nghĩa là những vụ hiếp dâm và những hành vi tính dục do sự đe dọa hoặc lạm quyền đối với trẻ bị thành niên hoặc người dễ bị tổn thương, những vụ dâm ô trẻ em, những vụ không tố giác hoặc che đậy những kẻ lạm dụng từ phía các giám mục hoặc các bề trên tổng quyền của các dòng tù. Huấn thị mới xác định rằng, những thông tin được xử lý làm sao để bảo đảm an ninh, sự toàn vẹn và kín đáo như giáo luật quy định để bảo vệ thanh danh, hình ảnh và đời tư của những người liên hệ. Tuy nhiên, việc giữ bí mật theo chức vụ không ngăn cản việc chu toàn các nghĩa vụ được luật pháp nhà nước quy định, kể cả những nghĩa vụ phải trình báo, thi hành những yêu cầu của nhà chức trách tư pháp dân sự. Ngoài ra, không thể áp đặt sự im lặng cho những người trình báo, cho nạn nhân và cho các nhân chứng về các sự kiện. Văn kiện thứ hai cho biết, Đức Thánh Cha nâng hạn tuổi từ 14 lên 18 tuổi đối với tội giáo sĩ thủ đắc, giữ và phổ biến những hình ảnh dâm ô với mục đích thỏa mãn tính dục có liên quan đến các trẻ vị thành niên cho tới 18 tuổi, thay vì 14 tuổi như trước đây. Một điều khoản khác trong văn kiện thứ hai cho phép, trong những vụ trầm trọng hơn, cả giáo dân có bằng tiến sĩ giáo luật cũng có thể thi hành vai trò luật sư hay ủy viên công tố, chứ không phải chỉ dành cho linh mục như cho đến nay. Tin Montenegro. Chính phủ Montenegro thông báo rằng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đất nước này vào năm tới. Đức Thánh Cha Francisco đã đồng ý viếng thăm Cộng hòa Montenegro vào năm 2020 sắp tới. Thủ tướng Montenegro, ông Dusko Markovic đã cho biết như trên sau khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến sáng thứ Bảy 14 tháng 12 vừa qua, tuy nhiên ngày giờ chính xác chưa được xác định. Về phía Tòa Thánh, chưa có thông tin chính thức nào về vấn đề này. Cộng hòa Montenegro trước kia là một trong 6 cộng hòa thuộc Liên bang Yugoslavia và được độc lập năm 2006. Quốc gia bé nhỏ và nghèo này chỉ có 650.000 dân cư, trong đó 72% thuộc giáo hội chính thống Serbia. Ngoài ra, có một tập đoàn chính thống khác được thành lập năm 1993 như một giáo hội tự quản độc lập, nhưng cho đến nay chưa được chính thống giáo thế giới công nhận. 16% dân Montenegro theo Hồi giáo và chỉ có 22.000 tín hữu công giáo thuộc hai giáo phận, gần 1.000 là tín hữu Tin lành và khoảng 200 người thuộc cộng đoàn Do Thái giáo. Hiện nay, trong các dự án tông du của Đức Thánh Cha vào năm 2020, có nước Iraq và Nam Sudan. Tuy nhiên, vì tình hình an ninh tại hai nước này, chưa có gì là chắc chắn. Ngoài ra, có tin đồn rằng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Indonesia, Đông Timor và Papua Tân Guinea, nhưng chưa có thông cáo gì của Tòa Thánh về dự án này. Tin Roma. Đại học Giáo hoàng Thánh Anselmo có viện trưởng mới. Đại học Giáo hoàng Thánh Anselmo ở Roma đã có giáo sư viện trưởng mới, đó là cha Bernard Eckertoffer thuộc Đan Việt Biển Đức Premuenster bên Áo. Cha Eckertoffer, năm nay 48 tuổi, được Hội đồng Giáo sư bầu lên và được Đức Thống phụ Gregory Poland của dòng Biển Đức bổ nhiệm, rồi được Bộ Giáo dục Công giáo phê chuẩn. Đại học Thánh Anselmo hiện có 680 sinh viên đến từ 70 quốc gia năm châu, trong đó có 5 linh mục và nữ tu Việt Nam. Trong số 90 giáo sư và giảng viên, 40% là đan sĩ dòng Biển Đức nam và nữ, và trong số các sinh viên có 10% thuộc dòng Biển Đức. Tại Đại học Thánh Anselmo, ngoài các môn học căn bản thuộc phân khoa triết và thần học, còn có ngành cao đẳng chuyên môn về triết học tôn giáo, thần học bí tích, thần học lịch sử và linh đạo đàm tụ. Đặc biệt, đại học này có một học viện phục vụ và là phân khoa giáo hoàng duy nhất có quyền cấp bằng cử nhân và tiến sĩ về phục vụ. Cho đến nay, đã có 3 linh mục Việt Nam đậu tiến sĩ về phục vụ tại đây. Dòng Biển Đức hiện có 7.500 đan sĩ, thuộc 350 đan viện trên thế giới, được chia thành 19 chi dòng. Các đan viện Biển Đức tại Việt Nam thuộc chi dòng Biển Đức Subiaco, có trụ sở trung ương tại Roma và có 77 đan viện với khoảng 1.250 đan sĩ, trong đó có gần 500 linh mục. Trên thế giới hiện có khoảng 15.000 nữ đan sĩ Biển Đức thuộc 13 dòng. Tin Santiago de Compostela, Tây Ban Nha. Năm 2019, có gần 345.000 tín hữu hành hương đi bộ tới Santiago. Trong năm 2019 này, có gần 345.000 tín hữu hành hương đi bộ tới đền thánh Santiago de Compostela, Tây Bắc Tây Ban Nha, nơi có mộ của thánh Jacobe Tông Đồ. Đây là một con số kỷ lục từ trước đến nay. Hôm 13 tháng 12 vừa qua, văn phòng hành hương ở Santiago de Compostela cho biết đã cấp gần 350.000 chứng nhận cho các tín hữu hành hương. Họ mang theo giấy chứng nhận và xin đóng dấu tại mỗi trạm. Theo thông lệ, người hành hương phải đi bộ ít nhất là 100 cây số hoặc đi xe đạp ít nhất là 200 cây số. Trong năm nay, bình quân mỗi ngày có hơn 2.000 tín hữu hành hương đến đền thánh Jacobe. Truyền thống hành hương theo nhiều lộ trình khác nhau tiến về đền thánh Jacobe ở Santiago de Compostela đã có từ thế kỷ thứ 9 và liên tục được kéo dài cho đến ngày nay. Đền thánh này được coi là đứng thứ 3 sau Roma và Jerusalem. Cao điểm trong các cuộc hành hương là lễ kính thánh Jacobe Tông Đồ vào ngày 25 tháng 7 mỗi năm. Đức Thánh Cha Gioan Paolo thứ hai với cuộc hành hương của Ngài hồi năm 1982 tại Santiago de Compostela đã góp phần đẩy mạnh cuộc hành hương truyền thống này. Năm 1987, Hội đồng Âu Châu cũng dấn thân cổ võ cuộc hành hương như một phong trào văn hóa của Âu Châu. Tin Munich, Đức Quốc. Đức Tổng giám mục Fiji tiếp tục hy vọng Đức Thánh Cha sẽ triệu tập Thượng Hội đồng giám mục về Châu Đại Dương. Đức Tổng giám mục Peter Lloyd Trong của giáo phận Suva thuộc quần đảo Fiji tiếp tục hy vọng Đức Thánh Cha Francisco sẽ triệu tập một Thượng Hội đồng giám mục về Châu Đại Dương để góp phần cứu vãn các quần đảo trong đại dương này đang có nguy cơ biến mất vì nước biển dâng cao do sự thay đổi khí hậu. Trong một bài đăng trên tạp chí Missio, xuất bản tháng 12 này tại Munich bên Đức, Đức Tổng giám mục Peter Lloyd Trong cho biết, dân chúng trên các đảo san hô bằng phẳng trong Thái Bình Dương như Tuvalu, Kiribati, quần đảo Marshall sẽ không biết di tản đi đâu trong lãnh thổ của họ khi mực nước biển dâng cao. Trái lại, họ phải tản cư tới các đảo khác hoặc các nước khác. chính phủ tiểu quốc Kiribati đã phải mua đất trên quần đảo Fiji để dùng vào mục đích vừa nói. Trong bài báo trên tạp chí Nikkei, Đức Tổng giám mục Lloyd Chong viết rằng, đại dương bao phủ 70% diện tích trái đất và tạo nên dưỡng khí nhiều hơn so với vùng rừng nhiệt đới Amazonia. Trong số 10 hơi thở của bạn thì có 7 hơi thở là do dưỡng khí của các đại dương. Cộng đồng quốc tế phải tích cực bảo vệ các đại dương và tố giác những cá nhân và các xí nghiệp phạm tội phá hủy hệ thống môi sinh và giết hại các động vật ở biển. Hồi cuối tháng 10 năm nay, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Australia, Catholic News, chuyến đi ngày 28 tháng 10, Đức Tổng giám mục Peter Lloyd-Jones cảnh giác rằng, miền Amazonia và các rừng cây nhiệt đới trong vùng là điều quan trọng, nhưng chúng ta không được quên rằng đại dương cũng quan trọng trong sự sống của thế giới. Quần đảo Fiji có 300 hải đảo, trong đó đảo quan trọng nhất là Suva, nơi Đức cha Peter Lloyd-Jones có tòa giám mục. Nhiều đảo đang bị nước biển dần dần phủ ngập và bị nạn ô nhiễm môi trường đe dọa. Từ lâu, Đức cha Peter Chong dẫn thân bênh vực môi trường và bênh vực các thổ dân ở châu Đại Dương. Ngày thường than phiền thái độ dửng dưng của nhiều nước công nghệ cao đối với các nạn nhân của sự thay đổi khí hậu. Tin New Delhi, Ấn Độ. Hội đồng giám mục Ấn Độ kêu gọi các giáo phận tổ chức các lớp dành cho ông bà nhà. Sự xen mình của các cha mẹ chồng, cha mẹ vợ vào cuộc sống gia đình của con cái là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra ly dị. Vì thế, Hội đồng Giám mục Ấn Độ kêu gọi các giáo phận toàn quốc tổ chức các lớp về sự nâng đỡ các gia đình, nhất là đưa ra những lời khuyên cho các ông bà nhà tránh can thiệp thái quá vào đời sống hôn nhân gia đình của con cái. Một ví dụ tiêu biểu về sáng kiến này, Ủy ban Gia đình của giáo phận Sindhu Đúc thuộc bang Maharashtra, cứ 4 tháng một lần, tổ chức các buổi hội luận do Linh Mục Alex de Mello, giám đốc mục vụ gia đình, hướng dẫn. Khóa mới nhất diễn ra ngày 12 tháng 12 vừa qua tại Trung tâm Linh Đạo Nasani Kendra với khoảng 35 người đến từ các nơi trong giáo phận. Chan de Mello cho biết, sáng kiến này sinh từ Hội đồng Giám mục Công giáo Latin ở Ấn Độ sau những thảo luận về tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, do Đức Thánh Cha Francisco ban hành. Cha nói với phái viên hãng tin Asia News rằng, trong giáo phận chúng tôi có nhiều người chồng lao động ở nước ngoài, vì thế trách nhiệm về gia đình ở nhà đè nặng trên các bà vợ. Tất cả những điều đó là những thách đố cần được đương đầu. Trước tình trạng trên đây, các giám mục muốn góp phần bài trừ một trong những nguyên nhân chính gây ra nạn ly dị, đó là sự can thiệp xen mình của cha mẹ, họ hàng vào đời sống gia đình của con cái. Cha Đơ Mello cũng nói rằng, Sindhu Đúc là giáo phận đầu tiên ở Ấn buộc lập các khóa này. Chúng tôi là một giáo phận truyền giáo và các tín hữu có nhiều thách đố. Tin Dublin, Ireland. Tiến trình gồm các giáo phận Ireland đã bắt đầu. Đức Tổng giám mục Giúp Tadeusz Okolo, sứ thần tòa thánh tại Ireland, cho biết tiến trình giảm bớt số giáo phận tại Ireland đã bắt đầu. 26 giáo phận tại nước này sẽ được gộp thành khoảng 12 giáo phận. Giáo hội Công giáo tại Ireland có khoảng 5.300.000 tín hữu trong tổng số 7 triệu dân thuộc cả hai miền. Miền Bắc thuộc chủ quyền Anh Quốc và Cộng hòa Ireland ở miền Nam. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Ireland số đề ngày 19 tháng 12 năm 2019 sắp tới, Đức Tổng giám mục sứ thần Okolo người Nigeria cho biết có một số giám mục chống lại dự án gộp giáo phận, nhưng kế hoạch này vẫn được tiến hành theo ước muốn của đại đa số trong cuộc điều tra và thăm dò từ năm 2010 đến năm 2012 về giáo hội tại đảo Ireland. Nhiều người xác tín một giáo hội với cơ cấu nhẹ nhàng hơn sẽ thích hợp hơn đối với một xã hội Ireland ngày càng bị tục hóa. Đức Tổng giám mục Okolo nói, tiến trình giảm bớt số giáo phận sẽ tiến hành từ từ và liên tục để tránh đụng chạm, gây sốc và ngỡ ngàng. những người liên hệ đều can dự vào tiến trình này. Những người thực hiện sẽ đề ra những chi tiết và thông báo cho Tòa Thánh. Đức Sứ Thần cũng nói rằng, Tòa Thánh muốn tiến trình gồm các giáo phận đi từ việc tham khảo ở địa phương, chứ không áp đặt từ trên xuống. Tòa Thánh ý thức về những nhạy cảm tại các địa phương. Tại các giáo phận đều bắt đầu có những cuộc tham khảo ý kiến.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng trong thánh lễ bế mạc năm thánh của Trung tâm Thánh mẫu Tà Bao. Trong thánh lễ tạ ơn bế mạc năm thánh, mừng 60 năm làm phép và khánh thành tượng đài Đức Mẹ Tà Bao hôm 13 tháng 12 vừa qua, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, đã có bài giảng như sau.
Kính thưa cộng đoàn phục vụ, trong bầu khí yêu thương và tươi mát của Trung tâm Thánh mẫu Tà Bao sáng hôm nay, và trong tâm tình của những người con chung quanh Đức Mẹ, dịp lễ bế mạc năm thánh kỷ niệm 60 năm làm phép và khánh thành tượng đài Đức Mẹ Tà Bao, tôi xin được nhắc lại hai tâm tình của hai vị giám mục tiền nhiệm của tôi tại Phan Thiết này. Trước hết, trong thư mục vụ kết thúc năm thánh 50 năm Đức Mẹ Tà Bao, Đức cố giám mục Giuse Vũ Duy Thống đã ghi nhận: việc cử hành năm thánh kỷ niệm 50 năm khánh thành và làm phép tượng đài Đức Mẹ 1959-2009, Tà Bao đã chính thức trở nên nơi thu hút nhiều tín hữu khắp nơi tuôn về hành hương, nhất là vào ngày 13 hàng tháng, để đón nhận hồng ân. Chúng ta chung lời cảm tạ vì quà tặng quý giá này và nỗ lực góp phần chung xây làm cho nơi đây triển nở thêm nữa, xứng đáng là trung tâm hành hương của giáo phận. Thứ hai, trong thư chung năm thánh kỷ niệm 60 năm thành lập Trung tâm Thánh mẫu Tà Bao, Đức cha Thomas Nguyễn Văn Trâm, giám quản tông tòa giáo phận Phan Thiết, đã nói lên ba mục đích của năm thánh như sau. Một là năm thánh là nơi là cơ hội để chúng ta cùng nhìn lại quá trình hình thành và phát triển Trung tâm Thánh mẫu Tà Bao và chung lời ngợi khen cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ. Vì qua Đức Mẹ, Thiên Chúa đã và đang tuôn đổ biết bao hồng ân trên giáo phận Phan Thiết và trên quý khách hành hương từ muôn phương ngày đêm tìm về bên Mẹ Tà Bao. Hai là, năm thánh cũng là dịp quý báu để chúng ta tưởng nhớ, biết ơn và cầu nguyện cho các bậc tiền bối, cách tiên là cho Đức cha Marcel Piquet, Đức cha Nicolas, Đức cha Paulo, Đức cha Giuse và tất cả những ai có công dựng tượng đài, thành lập và phát triển Trung tâm Thánh mẫu Tà Bao. Ba là, qua năm thánh này, chúng ta được mời gọi gia tăng lòng yêu mến, sùng kính Đức Mẹ và cố gắng cải thiện đời sống như lời Mẹ dạy, để cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta luôn sốt sắng nhiệt thành loan báo tin mừng Chúa Giêsu cho mọi người. Còn riêng tôi, tâm tình chính yếu mà tôi cảm nhận được trong ngày lễ hôm nay chính là mối tương quan của hồng ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ và muôn ơn lành, đặc biệt là ơn bình an và những ước mơ tốt đẹp mà chúng ta khi đến Trung tâm Tà Bao này muốn cầu xin cho bản thân, cho gia đình, cho người thân, cho cộng đoàn của chúng ta. Theo tiếng của dân tộc Cơ Ho, Tà Bao có nghĩa là một giấc mơ đẹp. Tà có nghĩa là đẹp, Bao là giấc mơ, Tà Bao giấc mơ đẹp. Ước mơ sâu xa nhất là được ơn bình an trước hết trong tâm hồn, trong cuộc sống. Không bị những lo âu, sợ hãi, căng thẳng, ám ảnh. Ước mơ đó còn là ơn bình an, yên vui, hạnh phúc trong gia đình, là ơn bình an, hòa bình, phát triển trên quê hương, đất nước và trên thế giới. không thể có phát triển và hạnh phúc nếu con người sống trong xung đột, bất ổn, chiến tranh, chết chóc. Nhìn vào Đức Mẹ, chúng ta nhìn thấy nền tảng của bình an, của hòa bình, đó là tương quan hiếu thảo đối với Thiên Chúa. Mẹ Maria là người đầy ân sủng, đẹp lòng Thiên Chúa, không có một chút tội lỗi làm mất lòng Chúa. Mẹ đã được Thiên Chúa gìn giữ vô nhiễm nguyên tội, để rồi có thể ban cho nhân loại Chúa Giêsu là Hoàng tử bình an, Hoàng tử hòa bình. Đó là ơn bình an, ơn tha thứ của Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, sách Sáng Thế đã thuật lại biến cố Thiên Chúa đã gọi Adam sau khi ông bà phạm tội. Thiên Chúa đã gọi Adam và phán bảo ông rằng, ngươi đang ở đâu? Ông đã thưa, con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng con sợ hãi vì con trần truồng và con đang ẩn núp. Chúa phán bảo ông rằng, ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng? Há chẳng phải ngươi đã ăn trái cây mà ta cấm ngươi không được ăn ư? Adam thưa lại, người phụ nữ Chúa đã cho làm bạn với con, chính nàng đã cho con trái cây và con đã ăn. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa cho thấy sau khi đã phạm tội từ chối Thiên Chúa, không vâng lời Thiên Chúa, thì hậu quả xảy ra là sự xung đột giữa con người với nhau và giữa con người với vũ trụ chung quanh. Trước hết, tương quan giữa con người với nhau, tương quan giữa vợ chồng Adam Eva bị đổ vỡ. Tiếng reo vui đón nhận của Adam khi Thiên Chúa dựng nên Eva và ban tặng cho ông, lúc đó ông đã reo vui, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Thế mà giờ đây lại là tiếng đổ lỗi khước từ. Người phụ nữ Chúa đã cho làm bạn với con, chính nàng đã cho con trái cây và con đã ăn. Kính thưa cộng đoàn, chính trong viễn cảnh chết chóc kinh hoàng như thế, thì lời Chúa trong sách Sáng Thế mà chúng ta vừa nghe lại vang lên lời hứa cứu độ, mang tràn đầy sự sống bình an cho vũ trụ của con người. Chúng ta cùng nghe lại lời hứa đầy an ủi và hy vọng này. Thiên Chúa đã kết án ma quỷ là con rắn đã cám dỗ Adam Eva với lời lẽ nghiêm khắc. Giáo hội đã nhận ra trong lời tuyên phạt với con rắn ma quỷ là lời hứa cứu độ mà Thiên Chúa dành yêu thương dành cho con người. Lời hứa này sẽ được thực hiện nơi một người con thuộc mưu duệ, thuộc dòng dõi con người, là con của một người phụ nữ. Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa mưu duệ mi và mưu duệ người đó. Người mưu duệ đó sẽ đạp náp đầu mi, còn mi sẽ rình cắn gót chân người. Hình ảnh người mưu duệ đó sẽ đạp náp đầu mi là Chúa Giêsu, và người phụ nữ là Đức Maria. Tôi rất thích một chú dài về bà Eva và Đức Maria của nhà thần học luân lý người Pháp là cha Xavier Thévenot. Cha nói rằng, người phụ nữ là đỉnh cao của công trình sáng tạo. Thiên Chúa đã dựng nên vũ trụ, trời đất, sông núi, cây cối, muôn thú, và cuối cùng Thiên Chúa đã dựng nên Eva, người phụ nữ, một tác phẩm tuyệt đẹp. Ma quỷ đã ghen tức với công trình sáng tạo vô cùng đẹp đẽ này, và để phá hủy công trình sáng tạo này, ma quỷ đã tấn công, đã cám dỗ bà Eva là đỉnh cao của công trình sáng tạo. Bà Eva đã sa ngã, và rồi chính bà tiếp tục kéo theo Adam phạm tội. Và thảm cảnh xung đột, chết chóc giữa con người với nhau và với vũ trụ đã xảy ra. Công trình sáng tạo của Thiên Chúa đã bị ma quỷ tấn công, phá hủy. Và ngày hôm nay cũng vậy, ma quỷ vẫn đang tiếp tục qua tội lỗi, tiếp tục phá hủy cuộc sống con người, cuộc sống môi trường tốt đẹp của con người. Và để cứu độ con người, lập tức Thiên Chúa có một chương trình mới là công trình cứu độ hay công trình sáng tạo mới. Và Thiên Chúa cũng dùng một người phụ nữ để khởi đầu chương trình cứu độ này, đó là Đức Maria, được gọi là bà Eva mới. Nhờ hồng ân sự sống đời đời là Chúa Giêsu, con của mẹ, con người và vũ trụ này đã được tái sinh. Và trong bài đọc 2, Thánh Phaolô đã nhắc cho các tín hữu Ê-phê-sô những hồng ân Thiên Chúa ban cho con người qua Chúa Giêsu. Anh em thân mến, chúc tụng Thiên Chúa và là Cha của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, người đã chúc phúc cho chúng ta bằng mọi phúc lộc thiêng liêng ở trên trời trong Đức Kitô. Kính thưa cộng đoàn, năm 1959, lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được tổ chức rất long trọng tại các giáo quận miền Nam Việt Nam, nhằm kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, được gọi là Đại hội Thánh Mẫu Toàn quốc. Dịp này có 5 tượng đài Đức Mẹ được xây dựng ở miền Trung, miền Nam và cao nguyên Trung Phần trong các năm 1959, 1960 và 1961, bao gồm Đức Mẹ Giang Sơn ở Đắk Lắk, Đức Mẹ Thác Mơ, Phước Long, Đức Mẹ Phượng Hoàng, Kon Tum, Đức Mẹ Trinh Phong, Ninh Thuận và Đức Mẹ Tà Phao, Bình Tuy, nay thuộc Bình Thuận. Ngày 8 tháng 12 năm 1959, lễ làm phép và khánh thành tượng Đức Mẹ Tà Phao được do Đức Cha Marcello Picche, gọi là Đức Cha Picche Lợi, giám mục giáo phận Nha Trang cử hành với sự tham gia đông đảo của các linh mục, tu sĩ và hàng chục ngàn giáo dân, phần lớn gốc di cư từ Huế, Nha Trang, Buôn Mê Thuột, đồng bằng sông Cửu Long. Lễ cung hiến và khánh thành tượng đài Đức Mẹ Tà Phao là một đại lễ tôn giáo tầm cỡ quốc gia lúc bấy giờ ở miền Nam Việt Nam. Và hôm nay đây, trong lễ bế mạc năm thánh kỷ niệm 60 năm lễ làm phép và khánh thành tượng Đức Mẹ Tà Phao, hồng ân Thiên Chúa ban tặng qua Đức Mẹ như đang bao trùm trên mỗi người chúng ta vì sự hiệp thông yêu thương trong giáo hội, sự giao hòa giữa con người với nhau. Sự hiệp thông này được thể hiện một cách sống động qua sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Marek Zaleski, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, cùng với Quý Đức Hồng Y, Quý Đức Tổng, Quý Đức Giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, cũng như rất đông đảo linh mục, tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân hành hương về đây. Đây là một hình ảnh sống động về hồng ân Thiên Chúa đang ban tặng tại Trung tâm Thánh Mẫu Tà Phao này. Lạy Mẹ Tà Phao, qua lời Chúa trong bài phúc âm mà chúng con vừa nghe, xin Mẹ cho mỗi người chúng con biết noi theo gương Mẹ, luôn khiêm tốn lắng nghe và thực hành lời Chúa với hai tiếng xin vâng, để nhờ đó Chúa Giêsu là hồng ân bình an, hồng ân sự sống yêu thương, hồng ân hy vọng có thể nhập thể đi vào cuộc đời của chúng con, của gia đình chúng con, của quê hương Việt Nam, của giáo phận chúng con. Xin cho chúng con trong mọi hoàn cảnh, dù khó nguy, gian nan, đầy thất vọng, được luôn giữ vững niềm tin và cậy trông vào Chúa nhờ sự nâng đỡ ủi an của Mẹ. Đặc biệt xin cho chúng con được gặp Chúa Giêsu, con của Mẹ, vì Chúa Giêsu chính là một Tà Pao một giấc mơ đẹp, một niềm hy vọng tuyệt vời mà mẹ muốn ban tặng cho chúng con, đặc biệt trong những lúc đêm tối của cuộc đời. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, Một Thời Sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về bí tích thêm sức, là bí tích kiện toàn ơn Chúa Thánh Thần mà người tín hữu đã lãnh nhận khi được rửa tội, để trở thành nhân chứng của Chúa Kitô giữa lòng thế giới. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về bí tích còn lại trong ba bí tích khai tâm, đó là bí tích thánh thể. Trước hết, chúng ta hãy trở lại với ý niệm căn bản. Bí tích thánh thể là gì? Thánh thể được dịch từ thuật ngữ Eucharistia trong tiếng Hy Lạp. Thuật ngữ này có nghĩa là tạ ơn. Trước hết, đây là từ được dùng để chỉ về kinh nguyện tạ ơn phụng vụ thời hội thánh sơ khai. Lời kinh này được vị linh mục đọc trước lời truyền phép, biến bánh và rượu thành mình và máu Chúa Kitô. Sau này, thuật ngữ Eucharistia được dùng để chỉ về việc cử hành thánh lễ. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1322 định nghĩa rằng bí tích thánh thể là bí tích mà qua đó Đức Giêsu trao ban chính mình và máu thánh của người cho chúng ta, để khi rước lấy, chúng ta cũng dâng hiến bản thân mình cho người trong tình yêu. Vì vậy, nhờ việc rước lễ, chúng ta được liên kết với thân mình của Chúa Kitô là Hội Thánh Công giáo. Sau bí tích rửa tội và thêm sức, thánh thể là bí tích thứ ba hoàn tất việc khai tâm vào đời sống Kitô giáo. Bí tích thánh thể cũng là trung tâm của toàn bộ các mầu nhiệm Kitô giáo. Bí tích thánh thể cũng chính là nguồn suối và là đỉnh cao của tất cả đời sống Kitô hữu. Vì vậy, tất cả các mầu nhiệm khác đều quy hướng về bí tích thánh thể, và không có gì tốt lành hơn mà chúng ta có thể có được. Thánh Phaolô tông đồ nói, khi ta ăn bánh được bẻ ra, ta được hiệp nhất với đấng đã trao hiến thân mình cho ta trên thập giá. Khi ta uống chén, ta được hiệp nhất với đấng đã đổ máu mình ra vì ta trong hiến tế của người. Con người chúng ta không tự ý phát minh ra nghi lễ này, nhưng chính Chúa Kitô cử hành bữa tiệc ly sau cùng với các môn đệ trước khi người chịu chết. Trong cuộc cử hành đó, người tự hiến cho các môn đệ dưới hình bánh rượu và khuyên họ cử hành bí tích thánh thể từ giờ phút đó và sau này khi người đã qua đời. Vì chính người đã nói, các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Vậy, Đức Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể khi nào? Sách Tin Mừng thuật lại rằng, vào buổi tối trước ngày Đức Giêsu chịu chết, người tập hợp các môn đệ ở nhà tiệc ly và cùng với họ cử hành bữa tiệc ly biệt. Trong đó người thiết lập bí tích thánh thể và truyền cho các môn đệ phải tiếp tục tái cử hành việc đó. Như thế Đức Giêsu lập bí tích thánh thể thế nào? Các sách Tin Mừng nhất lắm kể lại bữa tiệc ly của Đức Giêsu với các môn đệ. Chính Thánh Phaolô cũng thuật lại chi tiết bữa tiệc này như sau. Trong đêm bị nộp, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn rồi bẻ ra và nói:
anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm như thầy vừa làm để tưởng nhớ đến thầy. Cũng thế, cuối bữa ăn, người nâng chén và nói, đây là chén máu thầy, máu đổ ra để lập giao ước mới. Mỗi khi uống, anh em hãy làm như thầy vừa làm để tưởng nhớ đến thầy. Đây là bản văn tường thuật cho chúng ta khá chi tiết những dữ kiện diễn ra trong nhà tiệc ly. Chắc chắn Thánh Phaolô đã không chứng kiến tận mắt sự kiện này, nhưng thánh nhân truyền lại điều đã được cử hành trong phụng vụ của cộng đoàn khi tô hữu trẻ trung. Vậy bí tích thánh thể có vai trò quan trọng như thế nào đối với hội thánh? Việc cử hành bí tích thánh thể là tâm điểm của sự thông hiệp khi tô giáo. Nhờ bí tích thánh thể, hội thánh mới trở thành đích thực là hội thánh. Nói cách khác, thánh thể làm nên hội thánh. Bởi vì hội thánh không hình thành từ các ngôi nhà thờ vật chất hay thậm chí những cộng đoàn giáo xứ, giáo phận vô hồn. Nói cách khác, không phải cứ đóng góp nhiều tiền của để xây dựng nhà thờ, cũng không phải vì chúng ta đã gắn bó với xứ này xứ nọ mà hình thành nên hội thánh, nhưng chính là trong bí tích thánh thể, qua bí tích thánh thể, chúng ta tiếp nhận mình máu Chúa Kitô, và mỗi lần như thế, chúng ta dần dần trở nên thân thể của Chúa Kitô, hội thánh của người. Còn trong tương quan với các Kitô hữu, hiến tế thánh thể của Đức Giêsu có tầm quan trọng như thế nào? Trước hết, thánh thể được các Kitô hữu gọi bằng nhiều tên khác nhau. Từ các danh xưng ấy, chúng ta hiểu rõ hơn về mầu nhiệm phong phú của hiến tế thánh này. Theo sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, hiến tế của Đức Giêsu được gọi là thánh lễ, là hy lễ, là bữa tiệc của Chúa, là việc bẻ bánh, là cuộc tập họp tạ ơn, là cuộc tưởng nhớ sự khổ nạn, sự chết và sự sống lại của Chúa. Hiến lễ thánh thể cũng còn được gọi là phụng vụ thần thiêng, là mầu nhiệm thánh. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu một vài danh xưng đặc biệt mang nhiều ý nghĩa hơn. Trước hết, hiến tế thánh là hiến tế duy nhất của Chúa Kitô đã được hoàn tất và vượt trên mọi hiến tế. Hiến tế ấy có mặt trong lịch sử, trong việc cử hành thánh thể. Hội thánh và các tín hữu hiệp nhất với nhau bằng lễ vật riêng trong hiến tế của Chúa Kitô. Kế đến, bữa tiệc của Chúa là việc cử hành lại bữa tiệc ly duy nhất mà Đức Giêsu đã cử hành với các môn đệ. Bữa tiệc này cũng sẽ được cử hành vào thời sau hết giữa Đức Giêsu với nhân loại đã được cứu độ. Việc bẻ bánh là nghi lễ cổ xưa trong bữa ăn của người Do Thái mà Đức Giêsu đã cử hành trong bữa tiệc ly để bày tỏ việc người nộp mình vì nhân loại. Kinh Thánh cho biết, sau khi sống lại, các môn đệ đã nhận ra người lúc người bẻ bánh. Đó là lý do các Kitô hữu tiên khởi đã dùng từ bẻ bánh để chỉ việc cử hành phụng vụ thánh này. Cuộc tập họp tạ ơn là việc cử hành bữa tiệc của Chúa cũng được thực hiện trong cộng đoàn các tín hữu để tạ ơn Chúa. Đây cũng là cách biểu lộ hữu hình nhất về hội thánh của Chúa Kitô. Sau cùng, phụng vụ thần thiêng hay mầu nhiệm thánh là việc cử hành thánh thể, trong đó có sự hiệp nhất giữa hội thánh trên trời và hội thánh dưới đất. Đó là lý do đây cũng được gọi là bí tích cực thánh, vì lễ vật được dâng lên Chúa Cha chính là Đức Giêsu trọn vẹn. Đó là điều thánh thiêng nhất trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về danh xưng và ý nghĩa của bí tích thánh thể. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về các phần chính trong việc cử hành thánh thể, hay còn gọi là thánh lễ. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Thank you.
Tôi cầu chúc anh chị em rằng, làm hang đá máng cỏ là cơ hội để mời Chúa Giêsu đi vào cuộc sống, vì nếu Chúa ở trong cuộc sống, thì cuộc sống được tái sinh, và đó thực sự là lễ Giáng sinh. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng gần 8.000 tín hữu hành hương, sáng thứ Tư, ngày 18 tháng 12 vừa qua, tại Đại Thính Đường Paolo Đệ Lục ở Nội Thành Vatican. Trong số những người hiện diện, có 50 linh mục và chủng sinh Trung Quốc đang theo học tại Giáo hoàng Học viện Urbano thuộc Bộ Truyền giáo ở Roma. Buổi tiếp kiến bắt đầu với phần tôn vinh lời Chúa, với một đoạn trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 2 từ câu 15 đến câu 16, thuật lại sự tích những người chăn súc vật ở Bethlehem sau khi được thiên thần báo tin đã mau lẹ lên đường đến hang đá máng cỏ và gặp mẹ Maria, Thánh Giuse và Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ. Vì là buổi tiếp kiến chung cuối cùng trước lễ Giáng sinh, nên Đức Thánh Cha đã gác lại loạt bài giáo huấn về sách tông đồ công vụ để nói về ý nghĩa lễ Giáng sinh. Ngài nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em, trong vòng một tuần lễ nữa là lễ Giáng sinh. Trong những ngày này, giữa lúc người ta chạy đi chạy lại để chuẩn bị lễ, chúng ta có thể tự hỏi, tôi đang chuẩn bị thế nào cho cuộc Giáng sinh của Đấng được mừng trong lễ? Một cách đơn sơ nhưng hữu hiệu để chuẩn bị là làm hang đá. Năm nay tôi cũng theo con đường đó. Tôi đã đến Greccio, nơi mà Thánh Francisco đã làm hang đá máng cỏ đầu tiên với dân chúng tại chỗ, và tôi đã viết một thư để nhắc nhở ý nghĩa của truyền thống này. Thực vậy, hang đá máng cỏ như một sách tin mừng sống động, hang đá mang tin mừng vào những nơi chúng ta sống, trong các gia cư, trường học, tại các nơi làm việc và gặp gỡ, tại các nhà thương, các nhà dưỡng lão, tại các nhà tù và ở các quảng trường. Và tại những nơi chúng ta sinh sống, hang đá nhắc nhở chúng ta một điều thiết yếu, đó là Thiên Chúa không ở lại vô hình trên trời, nhưng người đã xuống trần thế và làm người. Làm hang đá máng cỏ là cử hành sự gần gũi của Thiên Chúa, là tái khám phá thấy Thiên Chúa là Đấng có thật, cụ thể, sinh động và hồi hộp. Người không phải là một vị Chúa tể xa vời hoặc một thẩm phán cách biệt, nhưng là một tình thương khiêm hạ xuống tới chúng ta. Chúa Hài Đồng trong máng cỏ thông truyền cho chúng ta sự dịu dàng của Chúa. Một số tượng nhỏ bé diễn tả Chúa Hài Đồng bé bỏng với đôi tay rộng mở để nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa đã đến để ôm lấy nhân loại chúng ta. Vì thế thật là đẹp khi đứng trước hang đá và phó thác cho Chúa cuộc sống, thần thừa với Chúa về những người và những hoàn cảnh chúng ta quan tâm, kiểm điểm với người về năm sắp chấm dứt, chia sẻ những mong đợi và lo âu. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dục. Cạnh Chúa Giêsu, chúng ta thấy Đức Mẹ và Thánh Giuse. Chúng ta có thể hình dung những tư tưởng và tâm tình của các ngài khi Chúa Hài Đồng sinh ra trong cảnh khó nghèo, niềm vui và cả sự kinh sợ nữa. Và chúng ta có thể mời Thánh ra vào nhà chúng ta, nơi có những vui mừng và lo âu, nơi mà mỗi ngày chúng ta thức giấc, dùng bữa và ngủ cạnh những người thân yêu nhất. Hang đá máng cỏ là một tin mừng tại gia. Từ Giuseppe theo nghĩa đen có nghĩa là máng ăn, trong khi thị trấn nơi có hang đá Bethlehem có nghĩa là nhà bánh. Máng ăn và nhà bánh, hang đá máng cỏ mà chúng ta làm trong nhà, nơi chúng ta chia sẻ lương thực và tình yêu, nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu là lương thực thiết yếu, là bánh sự sống. Chính Chúa nuôi dưỡng tình thương của chúng ta, chính người ban cho gia đình chúng ta sức mạnh để tiến bước và tha thứ cho nhau. Hang đá máng cỏ cống hiến cho chúng ta giáo huấn về cuộc sống. Theo nhịp sống nhiều khi dồn dập ngày nay, hang đá là một lời mời gọi chiêm niệm, nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc dừng lại. Vì chỉ khi nào chúng ta biết mặc niệm, chúng ta mới có thể nhận thấy đâu là điều đáng kể trong cuộc sống. Chỉ khi nào chúng ta bỏ ra ngoài những tiếng huyên náo của thế giới, chúng ta mới cởi mở lắng nghe Thiên Chúa Đấng nói trong thinh lặng. Chúng ta sống trong một xã hội vội vã, luôn chạy, nhìn thấy và quên nhiều sự, miệt mài theo đuổi những thiện ích vật chất. Hàng đá trong sự đơn sơ chân thật nhắc nhở chúng ta rằng, trong cuộc sống, điều quan trọng không phải là số lượng của cải, nhưng là chất lượng của tình thương yêu. Và khi thu hút cái nhìn của chúng ta về Thiên Chúa, đấng nghèo của cải nhưng giàu tình thương, hàng đá nhắc nhở chúng ta về điều thiết yếu. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, hàng đá thời sự hơn bao giờ hết. Trong khi mỗi ngày người ta chế tạo bao nhiêu vũ khí trên thế giới và bao nhiêu hình ảnh bạo lực xâm nhập vào con mắt và tâm hồn chúng ta, trả lại hàng đá máng cỏ là một hình ảnh đơn sơ về hòa bình. Trong khi sự tàn lụi của con người là mỗi người đi theo con đường của mình, thì trong hang đá, tất cả mọi người đều tụ về với Chúa Giê-xu là vị vua hòa bình trong đêm đen của thế giới. Chúng con người, trong hang đá được chiếu sáng bằng sự dịu dàng, chúng ta tìm lại được sự hòa hợp. Tại đó chúng ta thấy, cùng với những người rất khác nhau, như các đạo sĩ và những người chăm súc vật, cả vị vua và những người nghèo, những người bé nhỏ và những người cao niên, và cả sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, cũng được tìm lại như sự hiện diện của bò lửa và quang cảnh tự nhiên trong hang đá gợi ý. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, sau cùng từ hang đá máng cỏ, chúng ta có thể nhận được một giáo huấn về chính ý nghĩa của cuộc sống. Chúng ta thấy những quang cảnh thường nhật, những người chăn súc vật với những con chiên, những người thợ rèn đang làm việc, những người thợ đang làm bánh, nhiều khi có thêm những quang cảnh và những tình trạng thuộc lãnh thổ của chúng ta. Thật là điều đúng, vì hang đá máng cỏ nhắc nhở chúng ta rằng, Chúa Giê-xu sống trong đời sống cụ thể của chúng ta, và giống như trong đời sống cụ thể, cũng có sự ác được gợi lên qua hoàng cung của vua Hê-rô-đê. Nhưng dầu sao, tất cả dường như tiến hành bình thường, thế giới không có vẻ tốt đẹp hơn. Dầu vậy, trong thực tế có một sự mới mẻ duy nhất nhưng có tính chất quyết định, đó là Chúa Giê-xu. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không còn đơn độc nữa. Nếu chúng ta đón nhận Chúa, thì mọi sự có thể thay đổi. Vì thế, tôi cầu chúc anh chị em, làm hang đá máng cỏ là cơ hội để mời Chúa Giê-xu đi vào cuộc sống, vì nếu Chúa ở trong cuộc sống thì cuộc sống được tái sinh và thực sự là lễ Giáng sinh. Buổi tiếp kiến được nối tiếp với phần tóm lược bài huấn dụ của Đức Thánh Cha bằng nhiều ngôn ngữ cùng với những lời chào thăm của Ngài được các linh mục tại tòa thánh truyền dịch cho các khách hành hương. Khi Đức Thánh Cha chào thăm 200 ca viên trong các ban nhạc và ca đoàn thuộc khu vực mục vụ làng Enfield, Huben và Gerisbend, Đức, họ đã trình diễn một bài nhạc ngắn để chào mừng Đức Thánh Cha và mọi người. Trong phần chào thăm cuối cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt thăm các linh mục và chủng sinh người Trung Quốc thuộc Giáo hoàng Học viện Urbano của Bộ Truyền giáo ở Roma và các nhóm giáo dân đến từ các nơi, các hội đoàn và xí nghiệp. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, tôi chào thăm các bạn trẻ, người già, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới. Còn ít ngày nữa là lễ Chúa Giê-xu Giáng sinh. Theo gương Thánh Cha, chúng ta hãy chuẩn bị tiếp đón Chúa trong hân hoan để cho mình được tình thương của Chúa đối với mỗi người thấm nhập vào tâm hồn chúng ta. Tôi cầu chúc tất cả anh chị em một lễ Giáng sinh tốt đẹp và cảm ơn tất cả những người trong những ngày qua. Từ các nơi trên thế giới, đã gửi lời chúc mừng tôi nhân dịp 50 năm linh mục và sinh nhật. Tôi đặc biệt cảm ơn vì món quà là lời cầu nguyện. Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, qui et in celi, sanctificetur nomen tuum.
Domino vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in se,
aeterium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.